Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước tu tịnh độ như thế nào, và cuối đời được cái trải nghiệm bản sanh ra sao, để chúng ta noi theo đó và ứng dụng tu. Bởi vì hiện tại mình tu niệm Phật rất là nhiều, mà niệm Phật như thế nào để được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì qua những cái gương này thì quý vị sẽ nắm được. Thì có đơn giản là lấy trong cái trích dẫn trong mấy điệu sen thanh do cố hòa thượng Thiền Tâm Thích Phiên dịch, thì hôm nay là giảng tới gương của thầy Thích Kim Thể. Thì trong đây ghi: Thích Kim Thể, họ Phương, người ở Vu Đô, tỉnh Giang Tây, sư có gieo căn lành từ kiếp trước, nên lúc còn niên thiếu đã biết trường trai lễ Phật. Qua 30 tuổi, Kim Thể chán cuộc thế vô thường, ba cõi như nhà lửa, đến xuất gia nơi chùa Báo Ân ở Trường Định, tỉnh Phúc Kiến. Thì cái phần đầu thì đã giới thiệu thầy Kim Thể, xuất xứ của thầy là người họ Phương ở Vu Đô, tỉnh Giang Tây. Thì cái thở nhỏ đó, thầy đã biết trường trai lễ Phật. Thì quý vị thấy căn lành của thầy sâu không? À, rất là sâu. Tuy còn nhỏ mà đã biết ăn chay, biết lễ Phật, khác với những đứa trẻ thông thường. Mình lúc nhỏ thì mình sao? Đi chơi rồi ngắt đầu dế đá, phải không? Rồi bắt cá lìa thia đá đủ thứ hết. Bắt ăn chay thì chắc khóc ròng, mà cho ăn thịt chúng sanh thì mừng rỡ. Đó là những đứa trẻ thông thường. Mà ngài á là đặc biệt, là lúc trẻ mà đã ăn chay sớm rồi mà còn biết lễ Phật nữa, thì đây là đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Ở Việt Nam của mình cũng có một vị hòa thượng cũng giống như vậy. Đó là hòa thượng Thích Trí Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức. Ngài dịch kinh Pháp Hoa cho mình tụng đó, kinh Địa Tạng, rồi kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Thì trong sử ghi là năm 10 tuổi, thì hòa thượng thấy người hàng xóm bắt cái con chim vòng vọc đang còn sống, nhổ lông và làm thịt ăn. Hòa thượng thấy cái cảnh đó rồi cũng phát tâm ăn chay, mà trong âm thầm. Thì người anh, người chị của hòa thượng mới hỏi: sao không ăn thịt? Hòa thượng nói là không ăn mặn được. Đó, ngài trả lời vậy. Thì quý vị thấy, nếu mà trong gia đình của mình có những đứa trẻ sanh ra còn nhỏ mà đã biết ăn chay và thấy Đức Phật thì biết lễ bái, và thấy chư tăng thì cung kính, thì mình làm cha làm mẹ sao biết rõ đứa bé này đời trước đã có căn lành với tam bảo rồi, đúng không quý vị? Cho nên đời nay sanh ra đối với Phật Pháp đã nhen nhúm rất là sớm. Mà quý vị thấy, nếu mà đứa trẻ nó biết ăn chay, biết lễ Phật sớm, thì quý vị có sợ đi tu không? Có sợ không? À, nhiều cha mẹ có thấy vậy cái sợ không dám cho con đi chùa, sợ con đi tu bỏ mình luôn, đúng không? Nếu mà cha mẹ sáng suốt thì thấy đứa con vậy là phải trợ duyên giúp cho đứa trẻ này tiếp bước ở trên cái việc tu hành. À, bởi vì quý vị cứ nghĩ con mình nó đi tu là nó bỏ mình. Mà quý vị ở ngoài đời nó có vợ, có chồng, nó có bỏ mình không? Bỏ suốt cùng tụi. Đâu có vậy. Mà không những bỏ mà nó còn làm khổ, là buồn mình nữa, đúng không? Còn nếu mà chúng ta thấy một đứa bé mà có căn lành như vậy, mà lớn lên quý vị cho con được tiếp tục sự tu hành, thầy chưa nói tới việc xuất gia nha, cho con đi chùa, cho con của mình đi tụng kinh, đi nghe pháp, rồi hàng ngày quý vị còn nhắc nhở nó niệm Phật, thì chắc chắn nó không xuất gia nhưng sống ở đời nó sẽ thành người tốt. Bởi vì đến chùa thì nghe với thầy nhắc nhở phải bỏ ác, làm điều lành, rồi lên chùa thấy ông Tiêu le lưỡi đó, thì nó biết sợ à, tạo tội là sẽ gặp cái ông ác này. Còn làm hiền á thì gặp được cái ông hộ pháp mặt hiền lành đẹp đẽ, thì những cái hình ảnh nó rất là bình dị mà đã gieo vô trong lòng những đứa trẻ, nó biết răng chừa điều ác và biết hướng tâm cái điều thiện. Mà cha mẹ đó, thầy thấy rất là lạ, có những Phật tử đã là Phật tử rồi mà con đi chùa nhiều quá sợ, sợ là sợ nó bỏ mình nó đi tu đó. Rồi nó muốn đi phóng sanh cũng ngăn cản đủ thứ hết, đúng không quý vị? Mà một khi chúng ta nhớ cái hộp giống lành nó dấy khởi lên, nó thích đi phóng sanh, thích làm điều thiện mà quý vị ngăn không cho làm, rồi sau này nó lớn, nó gặp bạn, nó thích uống cà phê, nó thích đi phá làng phá sớm, mà chừng đó sao quý vị lập đợt qua xin thầy cầu nguyện cho đứa con đi chùa giùm, thì quý thầy giúp được không? Nó chính mình là cái người tạo cho nó xa lìa tam bảo, chính mình là cái người ngăn trở để cho nó tiếp cận cái xấu, cái thói hư ở ngoài đời. Và bây giờ buồn khóc xin quý thầy quý cô nói cho con của con đi chùa. Như vậy thì cha mẹ có lỗi không? Có lỗi lớn, đúng không quý vị? Đó. Mà một khi quý vị có những đứa con mà nó muốn đi tu mà cha mẹ đồng ý, là cha mẹ đã cúng dường đứa con đó cho tam bảo. Quý vị nên nhớ vậy. Nó đi tu rồi quý vị cứ sợ nó khổ, nó cực đủ thứ hết, nhưng mà ngoài đời nó còn làm khổ lòng cha mẹ nhiều hơn nữa, đúng không? Quý vị nghiệm lại đúng không? Chẳng hạn lớn lên cưới vợ cho nó, vợ nó nếu mà hiền lành thì không nói, mà tối ngày vợ đi đánh bài không, rồi quý vị có lo không? Quá lo. Hai vợ chồng không sống không có yên ổn, rồi gả chồng, rồi lấy nhầm người chồng, tối ngày nhậu nhẹt đánh đập không, rồi quý vị có buồn không? Cũng buồn, đúng không quý vị? Mà cho con đi tu thì ngỡ rằng nó khổ, nhưng mà nhìn thực lại thì chính nó là cái người an vui hơn quý vị đó, đúng không quý vị? Chẳng hạn đi tu như quý thầy á, thấy ai khổ thì sẵn sàng tới đó giúp người ta mấy ngày cũng được ha. Quý vị đi tu chừng một ngày là đã lo rồi, phải không? Đi lên chùa tu thôi một ngày mà thầy thấy tâm thì muốn về cực lạc, mà cái giờ báo hiệu khóa tu mạng á, ai lập đặt cũng về hết á. Rồi thầy mới nói mình muốn về cực lạc, mà sao đang ở cực lạc rồi mà nghe cái khóa tu mãn ai cũng hăm hở muốn trở lại ta bà, có phải vậy không? Mà đi đâu mà tu qua đêm thì sao? Thôi nhớ cái này, nhớ nhà, nhớ đủ thứ chuyện hết. Thì quý vị nên nhớ chính những cái đó, sao mình nó hoại á, nó sẽ dẫn mình đi thọ sanh đó nha. Luân hồi sanh tử hoài chính là những cái tâm đó. Nên nên quý vị phải tập làm sao cho mình sống giữa cuộc đời, cũng sắp xếp công việc gia đình, cũng lo lắng tròn bổn phận, nhưng đến giờ tu là phải buông hết để tu, đúng không quý vị? Thì mình mới là người sáng suốt, bởi vì mình không thể nào dừng hết công việc được. Có nhiều vị cứ nói để con xong hết việc này, dừng hết việc kia, tròn bổn phận này thì mới tu. Chừng nào hết việc chắc nằm trên giường bệnh thở không nổi, cũng chưa xong công việc nữa. Cho nên hãy tu là phải tu, đừng có chờ hẹn. Hôm nay Chủ nhật, nếu chúng ta sắp xếp việc nhà xong thì chùa có mở khóa niệm Phật một ngày, thì thầy mong quý vị nhanh chóng tới đó để niệm Phật. Rồi ngoài cái giờ ở chùa ra, mình có những cái giờ niệm Phật ở tại nhà mình mà đã lập rồi thì đừng có bỏ. Hay sắp xếp việc nhà xong thì có cái thời khóa yên tĩnh ngồi lại niệm Phật. Đó là quý vị biết lo cho quý vị. Giờ thầy tính cái toán số 24 tiếng đồng hồ, trừ giờ ăn giờ ngủ ra, quý vị thấy bao nhiêu giờ đồng hồ mình lo làm. Lo làm là lo cho gia đình, rồi bao nhiêu giờ mình tu. Cái giờ tu quá ít, đúng không quý vị? mà chính những giờ tu đó nó tiếp sức cho cái tinh thần, cái nội tâm của mình được yên định. Mà nhờ cái tâm yên định đó thì cái trí nó mới sáng, thì làm việc gì trong xã hội, trong gia đình nó mới tốt được. Thì cái đoạn đầu thì thầy kim thể là người có căn lành sâu, thì thở nhỏ nó biết trường trai lễ Phật, mà thầy giác ngộ cũng sớm nữa. Qua 30 tuổi thì thầy chán cuộc đời vô thường, ba cõi như nhà lửa, đến xuất gia nơi chùa Báo Ân ở tỉnh Phúc Kiến. Quý vị thấy cuộc đời này vô thường chưa? Hay còn thấy nó vui quá? Hả? Nếu mà mình thấy nó vui quá là mình còn mê, mê lầm á. Còn nếu thấy nó là vô thường, là khổ, thì chúng ta có giác ngộ. Chẳng hạn như thấy nó là khổ, nó đang hỏi với Phật tử: quý vị sống bao nhiêu năm, đi thăm bệnh mấy lần, và nghe cũng như thấy người bệnh, người chết bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm không quý vị? Hôm nay nghe người này bệnh, ngày mai nghe người kia chết. Rồi thử hỏi lại, mình có bệnh có chết không? Vì nghiệm lại có không? Người ta đi tiếp rồi thấy mình. Trên bàn thờ gia tiên đó, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, riết sanh cũng tới mình, đúng không? Có ai trốn được không? Không ai trốn được hết. Vậy cuộc đời là tạm bợ, là vô thường hay là bền chắc? Nó bền, nó đâu có bền chắc. Có, nhưng mà trong cái tạm bợ. Quý vị nhớ ha, mình mang cái thân này là có thân, nhưng mà cũng tạm bợ mà thôi. Bây giờ còn thở, hít ha, hà, vui cười, cái đang nói, đang năng đủ thứ, rồi bệnh nó tới cái nằm đó một đống, đúng không quý vị? Nằm một đống rồi tay bưng ly nước cũng không nổi nữa. Nhiều khi đi cũng không xong, mà tắt thở rồi đưa vô lò thiêu sao, nhấn nút mấy tiếng đồng hồ đâu còn là cái gì, còn là đống tro thôi, đúng không quý vị? Mà cái thân này nó vậy đó. Mà bản thân của chúng ta khi mà mang thân này, không ai nghĩ nó là đóng tro, là cát bụi hết. Nghĩ nó là thật, là đẹp, là quý, là sang. Thì từ chỗ mê lầm đó cho nên mới phiền não hoài. Đúng không gì? Phiền não là sao? Ai mà lỡ chê mình mà hôi á, có gì buồn không? Buồn liền phải không? Mà cái thân này bản chất nó hôi hay là sạch? Cái bản chất thật của nó, bản chất là hôi, cho nên mình mới mượn dầu thơm, phải không? Mình mới mượn xà bông thơm, chứ bản chất thật của nó là thơm rồi, đâu cần tắm xà bông thơm, và đi ra không cần sức dầu thơm, vì nó đã là thơm, đúng không? Nó là thật hôi, cho nên phải mượn cái thơm để che đậy. Quý vị nghiệm lại, đúng không? Đó, vậy mà người ta nói mình hôi thì nó đúng sự thật, cái mình giận nè, đúng không quý vị? Đó. Rồi nhiều khi mình già, mà ai nói già mình cũng giận ta. Vậy thì mình sao? Nói chúng ta có bằng này bằng nọ, thực tế chứ thật sự mình là người thiếu thực tế, là không dám nhìn, không dám đón nhận sự thật. Và chúng ta thường có cái bệnh là trốn tránh sự thật, phải không quý vị? Lo trốn nó, cho nên khi nó tới rồi mới buồn. Nó tới thiệt rồi thì sợ quản nó. Anh em quý vị thấy, mình học Phật, mình tu Phật, nhớ thân này sẽ sanh, già, bệnh, chết. Lâu lâu nhờ con, nhờ cháu chải đầu, nói à, mẹ ơi, mẹ có tóc bạc rồi, đừng có buồn nha. Phải không? Lâu lâu nhìn soi kiếm rồi thấy mặt nó nhăn vân vân, đừng có đi thăm mỹ viện nữa, đúng không? Rồi lâu lâu cái nó bệnh, nó đau vân vân, mình thấy thân này nó là như vậy, thì mình nhìn thẳng sự thật của nó thì chắc chắn cái buồn, cái khổ nó vơi đi. Còn nếu không nhìn thẳng sự thật thì trốn tránh hoài, mong nó khỏe, mong nó trẻ mãi, cho nên khi nó không được khỏe và khi nó già tới, cái gì nó buồn, đúng không quý vị? Còn mình thấy rõ nó vậy thì ai chê mình già mình cũng cười, ai nói mình xấu mình cũng cười, ai khen mình cũng bình thường. Quý vị có chịu vậy không? hay chịu trốn sự thật? Chịu nhìn thẳng sự thật hay chịu trốn sự thật? Đó, nhìn thẳng sự thật. Đạo Phật là đạo chỉ thẳng sự thật. Chúng ta thấy Phật tuyên bố rất là rõ, thân người là sanh già bệnh chết, đúng không? Mà cái này là cái sự thật, ai dám cãi lại, đúng không quý vị? Thân mình nó là như vậy. Mà Phật đã thấy rõ khi Ngài dạo chơi bốn cửa thành, thấy rất là rõ rồi. Còn chúng ta, Tăng nhớ sư ông dạy Đức có nhắc nhở Tăng đi, mấy thầy, mấy cô, còn các Phật tử nữa, mỗi ngày không biết đưa đám bao nhiêu người, liệm cho bao nhiêu người, thấy bao nhiêu người bệnh, thấy người ta bệnh, người ta chết. Nhưng mà Hòa Thượng nói mình có lỗi, là không nghĩ mình sẽ bệnh, sẽ chết người ta, đúng không? Khi chúng ta đi viếng đám tang, cấm thì ngang lên, nhưng mà đi về nghĩ chuyện đó của người ta. Mình bao giờ giác ngộ mà người ta đã chết, mình rồi cũng sẽ lên đường, thôi ráng lên tôi. Có không? Có như vậy mới giác ngộ, mà đa số mình không có, phải không? Đi thăm người bệnh, thấy người ta bệnh nặng nằm trên giường đó, thấy mình thấy trời bệnh, rồi không ăn, không uống được, đi không nổi, bây giờ mình còn khỏe nè, thôi ráng lo tu, làm được điều làm gì cứ làm liền. Như vậy mới là người giác ngộ. Còn đi thăm về thôi, cho người ta ít tiền để sửa nghĩ chuyện đó của họ, họ ráng họ chịu, chưa đến mình thì thôi, vẫn vui cười hái hững, thì chúng ta còn mê lầm. Mỗi lần đi thăm bệnh là mỗi lần mình được tỉnh thức đó. Mỗi lần mình đi viếng đám tang là mỗi lần mình được tỉnh thức. Cho nên phải tỉnh thức luôn luôn, và cái hoàn cảnh bên ngoài luôn giúp mình thức tỉnh mà mình chưa từng hay, chưa từng biết. Sau khi thọ giới cụ túc, sư chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng nơi chùa Quan Hiếu tại Dương Châu. Cách hành sự của thầy Kim Thể rất ngăn nắp cẩn thận, tinh sạch cung kính, mọi người trông thấy đều khen ngợi là chí thành. Sư tiết của thường trụ như giữ tròn con mắt, hàng ngày chuyên lễ bái niệm Phật, không lúc nào biến trễ thối lui, nên được đại chúng trong chùa mến phục. Đó là việc làm của thầy này, là giữ cái nhiệm vụ gì trong chùa? Giữ nhiệm vụ làm hương đăng, là giống cái công việc của thầy Ngọc Lâm á, hoặc là Hòa Thượng Quảng Khâm. À, quý vị nhớ, hương đăng là lo rửa đèn, đốt hương cho đại chúng trước mỗi giờ tụng kinh, rồi dâng hoa vân vân. Mà cái tâm của thầy làm á, rất là chân thành, ngăn nắp cẩn thận, rồi tinh sạch cung kính, mọi người trông thấy đều khen ngợi hết. Thì hồi sáng nó đang có giảng cái bài nhân quả giữa đời thường. Nếu mà chúng ta tiêu diệt, có nghĩa là làm tắt hoặc là không cho đốt đèn sáng cúng Phật, thì bị cái quả báo là thân nó xấu xí. Còn quý vị mà vô chùa công quả, nếu mà ở Việt Nam mình lao đèn dầu vân vân, hoặc là mua dầu cúng Phật, hoặc mua những ngọn đèn hoa sen, hoặc là làm đèn thắp sáng chùa, thắp sáng nhà mình cũng được, thắp sáng đường đi cũng được, thì được cái thân thể đoan chánh. Có đang nhớ trong cái sử của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, thì đời trước Ngọc Lâm Quốc Sư rất xấu xí, không có gì, cái cô tiểu thơ gì đó, có quý cái nét chữ của Ngài đời trước nha. Nhưng mà khi nhìn cái gương mặt xấu xí, cái cô hoảng sợ, cô la, cô chạy, thì thầy cũng đau khổ, chưa chứng đạo mà xấu quá, bị người ta chê cũng buồn, thì tính tự tử. Thì thầy của thầy đó là thầy trụ trì ở chùa, mới kêu thầy lại, khuyên thầy là nên sao rửa đèn dâng hương cúng Phật và thường lễ Phật dược sư. Rửa bóng đèn nè, châm dầu đốt nhang, trang nghiêm bàn thờ. Thì qua đời sau, thầy sanh ra cũng đi tu, nhưng mà quá đẹp trai. Đó, vẫn do cái đẹp đó, mấy cô kia có cũng động lòng. Nhưng mà thầy thì vững, vững tâm, cho nên bảo vệ được cái đạo tâm kiên cố, không có bị rơi rớt trên đường đạo. Cho nên quý vị nhớ, thở trong tam bảo, mình làm cái điều gì, dù quý vị quét chùa, quý vị lau đèn cúng Phật, dâng hương vân vân, đều là phước đức hết. Hoặc chúng ta đi ra đường, gặp những cái cây nó nằm giữa đường, ai chạy ngang qua thì tai nạn xe, hoặc người già đi thì bóp bé, hoặc là miễn chai nằm giữa đường quý vị lượm dẹp vô, cái đó có phải là việc phước không? Đó là việc phước. Rồi chẳng hạn người già xe chạy đông quá sợ không dám băng qua đường, quý vị lại nói bà ơi để con dẫn bà qua đường, có phải việc phước không? Đó cũng là việc phước đức đó. Rồi mình lên xe buýt, mình đi xe lửa đông quá, người già lên rồi mình là thanh niên trẻ trung, mình đứng lên mời những người già, cả những người phụ nữ có thai hoặc những người phụ nữ dắt em nhỏ ngồi vào chỗ của mình, quý vị thấy đó là việc phước không? Đó cũng là việc phước. Mà trong kinh Pháp Hoa còn ghi cái này, trong cái pháp hội nghe kinh, nếu mà chúng ta nhường cái chỗ ngồi của mình mời cái người khác ngồi đó, thì mình được quả báo gì? Được ngồi ở cái ngôi chuyển luân thánh vương, phải không quý vị? Còn mình tranh giành chỗ ngồi thì được không? Chắc rồi tọt xuống dưới, phải không? Cho nên cái tâm mà xuất phát bởi cái lợi ích cho mọi người, thì những việc gì dù lớn hay dù nhỏ đều là việc thiện hết. Cho dù quý vị cầm cái chổi quét sạch cái nhà, quét sạch cái chùa, đều là việc thiện. Và trong đây ghi một cái hạnh rất là quý của thầy Kim Thể, là sư tiết của thường trụ như giữ trầm con mắt. Đó, của thường trụ là của chùa đó, tất cả những cái gì sử dụng trong chùa thì thầy á rất là tiết kiệm và giữ kỹ như quý cái con mắt của mình. Đó, chẳng hạn như mình đến chùa rồi cái thầy trụ trì giao cho mình rửa chén, mà mình rửa thiếu cẩn thận để cho chén bể hoài, thì mình có tiếc của thường trụ không? Lỡ tay thì không nói, mà do ẩu mà cứ làm bể hoài thì phải có chừng, tổn phúc đức. Lỡ thì thôi không nói, mà sơ suất vừa làm vừa nói chuyện vừa cười để bể hoài thì không nên, đúng không quý vị? Hoặc trong kinh Địa Tạng nói là sao? Rửa rau cải không được để cái rau cải đó đó vứt bừa ra đó, đúng không quý vị? Rửa mình phải vớt ra hết, quý tiết như vậy đó thì cái phước đức mình mới còn. Chẳng hạn con đang nhớ ngày hôm qua có một cái câu chuyện như vậy, có một cư sĩ ổng mới lên chùa Pháp Võ nước Phổ Đà đó, thì tới vừa giờ trưa thì ngài Ấn Quang mới mời dùng cơm trưa, thì ngài dùng với ông cư sĩ đó ăn cơm chung. Ông cư sĩ đã ăn xong, còn sót một hạt cơm ở trong cái chén đó, ngày hôm qua yêu cầu phải ăn hết hạt cơm đó mới được. Tại sao như vậy? Một hạt cơm mình cũng phải biết, cũng phải quý, trong đó biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của người nam phu, đúng không quý vị? Rồi của đàn na tính thí lao động cực nhọc vất vả mua cúng cho chùa, mà giờ bỏ như vậy thì không có được. Vậy quý vị vô chùa ăn cơm có bỏ nhiều không? Hả? Ở nhà ăn cơm dư có đổ cái cống không? Phải cẩn thận nha. Ở đây tôi đang thấy chim thú nhiều, cái nào mình ăn còn dư á, quý vị bố thí cho chim thú nó ăn, thì đó cũng là cái phước đức của mình. Thì đến đây cũng đang nhớ lần lên thăm Hòa Thượng Giảng Đức cũng vậy, thì ông thầy đi giả ông mới kể, ông nói mới vừa rồi á đem cái mền của sư ông á thấy rách rồi, đem xuống bỏ thùng rác của chùa Giảng Đức. Cái tới trưa Hòa Thượng mới đi nghỉ, Hòa Thượng mới nói cái mền của sư ông đâu rồi, thì thầy đi giả mới lật đật xuống cái thùng rác của chùa Giảng Đức á, kiếm mà mai hôm đó cái xe vệ sinh hốt rác đó, nó không có đổ rác chùa, rồi thì giả mới đem cái mền nó lên đưa cho sư ông. Sư ông mới dạy như vậy: cái mền này ông đắp 20 năm, nếu mà hết chưa, nếu mà không sử dụng nữa thì làm đồ chùa chân, chứ không thể nào bỏ một cách quan phí được. Quý vị thấy hòa thượng là bậc đạo cao đức trọng mà ngài còn tiếc của đàn nam thí chủ như vậy, đắp cái mền 20 năm mà chưa chịu bỏ. Để ngài dạy chư tăng cái gì? Ngài đang dạy chư tăng cái gì? Phải biết quý của đàn na thí chủ hiến cúng vô chùa, sống phải biết tiết kiệm tiết phước, đúng không quý vị? Quý vị có làm luận vất vả mới cúng chùa phải không? Đúng chưa? Mà vô chùa mà quý thầy mà xài sang quá thì quý thầy bị tổn phước đó. Thì người xưa như vậy, rồi bây giờ cũng còn những bậc hòa thượng đang tiếp nói cái đó và đang dạy chư tăng như vậy. Đó là những cái hạnh rất là tế nhị mà người xuất gia phải làm cho được, phải thực hành cho được đó. Chứ không thể nào xem thường từng cái vật nhỏ. Chúng ta phải nhớ vậy. Và đang nhớ nhiều vị bậc tổ sư mang đôi dép mà 20 năm chưa bỏ đôi dép. Quý vị nhớ, trong đạo nhiều vị tổ vậy. Và chẳng hạn như ngài Liên Trì đó, Liên Trì là tổ thứ 8 của tông Tịnh Độ, thì vua quý cái đạo hạnh của ngài, tặng cho cái y Tikasa đó mà bằng cái giải quý. Mà quý vị biết ngài cũng không bao giờ ngài đắp hết. Và trên thân của ngài mặc cái bộ đồ mà đã rách rồi. Mà thị giả đó thương hòa thượng, rồi xin hòa thượng đắp cái y đó của vua ban tặng. Mà ngài nói đâu phải đắp cái y đó lên mới là hòa thượng Liên Trì, phải không? Đâu phải đắp cái y đó sang đẹp mình mới là hòa thượng. Mà quý cái chỗ chân tập tu hành, đạo hạnh mình có, giữ giới luật vân vân, đó mới là cái chỗ chân thật. Vậy quý Phật tử ấy, quý vị sống ở thế gian tiết kiệm hay là thích sang trọng? Hả? Có người thì tiết kiệm, các người thì thích sang. Nhưng mà Phật đang khuyên chúng ta phải biết tiết phước. Mình sống mà đời sống nó dư giả là mình đã có phước đó, mới có dư. Nhưng mà phải làm cho cái phước đức mỗi ngày nó tăng trưởng, là lớn lên, là mình sống phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm chứ không phải là tham tiết, hai người nó khác nhau. Sống thì tiết kiệm đạm bạc, nhưng khi làm việc làm gì, thí xả không có tiếc. Nhớ không? Hai cái này mình phải hiểu cho rõ để làm cho nó thấu. Sống thì đạm bạc, nhưng khi giúp ai thì sao? Sẵn sàng không tham tiếc. Chứ không phải là bản thân thì sống tiết kiệm mà tới chừng giúp ai cũng nói thôi tôi không có. Tôi giờ không đi làm hết, đâu có tiền đâu giúp, mà có tiền đi vấn đề chẳng hạn vậy á, có tiền đi vô casino, hoặc bên nam thì có tiền đi ăn nhậu. Nhưng mà mỗi lần ai kêu làm từ thiện là chúng ta lắc đầu, không có tham gia này kia đủ thứ hết. Mới là cái bệnh ha, cái bệnh lớn lắm của con người chúng ta. Con người chúng ta thường thường thích làm sao quý vị? Thích nắm. Mình mê là mình thích nắm, nắm giữ á, nắm giữ tiền nè, nắm giữ nhà, nắm giữ xe hơi, phải không? Cái trình tỉnh thức thì sao? Buông từ từ. Buông từ từ là nghe ai khổ thì quý vị, thôi tôi có bao nhiêu đây, tôi đi làm từ thiện. Hoặc tôi thấy cái chỗ đó không có cái cầu qua sông, tội nghiệp mấy anh nhỏ, tội nghiệp người lớn đi qua, nguy hiểm tính mạng, mình sẵn sàng đem tiền mình xây cầu. Hoặc là mình thấy ngôi chánh điện nó xuống cấp rồi, chư tăng ni không có chỗ để tu, thì mình thấy thôi thí xả cái tiền tạm bợ để xây cái ngôi chánh điện cho tăng ni Phật tử có chỗ tu hành. Cho nên anh hễ mê thì sao? thì nắm chặt, còn tỉnh thì sao? Buông. Phải không quý vị? Mà quý vị thấy có đúng vậy không? Hãy mình biết đạo là mình buông rồi, còn chưa biết đạo thì càng nắm, nắm dữ lắm. Chẳng hạn như có 2.000 nhưng mà bỏ ra 1.000 để làm chuyện gì cũng tiếc nữa, sợ mẻ, phải không? Muốn gom vô không nè, không dám bỏ ra. Bỏ ra chừng 1.000 mà thầy nói tiền Việt Nam của mình đó, 1.000 mà tiếc, sợ cái số tiền đó nó bị mẻ, lúc nào cũng muốn gom vô á. Cho nên thầy mới dùng từ mê là nắm, nắm chặt, còn tỉnh thì mình mới chịu buông. Và quý vị càng buông đó thì sao, mới là càng được tất cả. Quý vị nhớ ha, buông xả tất cả thì được tất cả, còn nắm tất cả thì mất hết tất cả. Phải không? Cả đời thì mình nắm nhiều lắm, nắm đủ thứ hết, mà tới chừng chết thì sao? Mất tất cả. Phải không? Những cái mình đang nắm là mình mất hết. Còn giờ quý vị buông, quý vị giúp cái này làm cái nọ cho xã hội, cho Phật giáo vân vân, là mình đang buông đó, thì chúng ta được tất cả. Đúng không quý vị? Được tất cả là sao? Được sự yêu quý của mọi người. Cho dù mình làm chuyện đó không phải để mọi người yêu quý, nhưng tự cái nhân rồi nó có được hả? Và được cái gì nữa? Được cái chỗ, cái nơi, được những cái đem lại lợi ích cho xã hội, cho con người. Đó là quý vị đang được tất cả. Còn nếu bao nhiêu có đem vô ăn chơi hôi quan tí, thì khi mình tắt thở rồi ta nhắc tới mình không?
Không ai nhắc
hết. Ta nói mọi người đã chết cho rồi, cho khỏe hết, phải không? Còn mình sống mà mình có cái lợi ích cho xã hội, cho con người, thì khi mình bỏ thân này, ai người ta cũng tiếc hết. Tại sao người đó không sống thêm nữa để lợi lạc cho con người, cho đất nước vân vân, mà chết sớm quá vậy? Không quý vị, vậy thì quý vị muốn như thế nào thì tự quý vị chọn. Muốn người ta thương tiếc mình hay muốn người ta nói thôi mình đi cho nó rảnh, thì đó là quyền của mình hết. Thì chúng ta có quyền tự chọn. Ở đây còn ghi như vậy: hàng ngày á, đối việc lễ bái niệm Phật không lúc nào biến trễ thôi lui. Quý vị thấy người xưa tu mà trong sử ghi cái danh từ á, lễ bái niệm Phật không biến trễ thói lui. Quý vị nghe cái từ nha, biến nghĩa là làm biến, trễ là tới giờ niệm Phật một cái hẹn thôi mà đó. Rồi thói lui là không có tiến lên mà giữa trình rồi bỏ tu. Vậy quý vị nằm trong trường hợp nào? Làm biến có không?
Có,
có luôn. Cái thứ nhất là vi phạm rồi đó. Thứ hai, trễ nải, có luôn, không được điểm nào rồi. Rồi cái thứ ba, thối lui. Thối lui là bỏ tu á, chết rồi. Vậy là zero hết sao? Nghe không? Bốn cái này nhớ nha, không được biến trễ và thối lui, là hãy liên tục giữ hạnh tu cho nó được tiến hoài. Nên nó đang nhắc quý vị, mình nghe giảng nhiều, đọc sách nhiều, mà quan trọng cái tu chứ được. Nghe nhiều, đọc nhiều nó dễ lắm, đúng không quý vị? Còn giữ được mấy cái chữ này nè, không phải dễ đâu. Mà phải cả một cái quyết tâm, cả một sự tỉnh thức tràn đầy, mình mới giữ được bốn chữ này không biến trễ tới lui. Tới giờ niệm Phật là niệm Phật, tới giờ tụng kinh là niệm tụng kinh. Ngoài ra hãy rảnh lúc nào là niệm Phật ngay lúc đó, và không thối lui trong cái sự tu hành của mình. Thường thường mình có cái bệnh á, hãy nghe nhiều, đọc nhiều mà tự cao rồi, phải không? Mà ai đụng tới thì nổi sân là mà. Mà ngay lúc chúng ta tự cao là chúng ta đã trật ở trên cái đường đạo. Tại sao như vậy? Tu Phật càng tu là phải thấy mình càng thấp kém, khiêm hạ, và càng tu thì tâm từ bi càng tăng trưởng. Chứ sao càng tu càng thấy mình hơn người ta, càng tu thấy họ là thấp kém mình giỏi, phải không quý vị? Như vậy thì mình đã đi lệch đã đi sai ở trong Phật Pháp. Quý vị ngồi đây ra đi sai chỗ đó chưa? Có không? Hãy có là phải sửa lại. Sửa lại cho nó đúng để mình được cái kết quả tốt đẹp. Và còn niệm Phật như thế nào mới đúng Pháp? Thì đang nhắc cho tất cả quý vị nhớ cái cách niệm Phật mà Hòa Thượng Trí Tịnh dạy nha. Và Hòa Thượng thường nhắc lắm. Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hoãn, tâm tiến hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Là trước tiên đó, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái điều kiện đầu tiên là không nhanh quá mà cũng không quá chậm, là nó phải đều đặn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Và chẳng hạn gì niệm quá nhanh, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì sao? Mình nhớ chữ mô, nhớ chữ đà, mấy chữ kia mất, không nhớ. Phải không? Còn niệm quá chậm, Nam Mô, thì buồn ngủ dễ sanh. Và những cái suy nghĩ khác nó dễ chen vô cái câu Phật hiệu đó. Đó, là cái thứ ba Hòa Thượng dạy, cái này là quan trọng này. Khi niệm Phật, tâm và tiếng phải hiệp khắn nhau. Nhớ nha, tâm mình và tiếng niệm Phật không rời lìa nhau. Nói dễ hiểu là miệng mình niệm, tai nghe kỹ rõ ràng từng tiếng niệm Phật của chính mình. Quý vị trì chú cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, không khác. Đều phải tâm và tiếng hiệp khắn với nhau. Chẳng hạn mình niệm thầm, không phát ra âm thanh, nhưng trong tâm mình á, nó vẫn có tướng của câu Phật hiệu nó nổi lên. Thì lúc đó mình phải nhận biết kỹ, nhận biết rõ từng danh hiệu Phật trong tâm mình. Không quý vị? Nếu mà quý vị đang niệm Phật, mà quý vị nhớ, không biết ông chồng mình đã khóa cửa nhà chưa, thì lúc đó mình đang niệm Phật hay đang niệm chồng? Hả? Đang niệm chồng. Phải không? Mà Hòa Thượng là nói, đang niệm Phật mà nhớ chìa khóa tủ chưa cấp, thì đang niệm Phật hay đang niệm chìa khóa? Đang niệm chìa khóa. Vậy quý vị đi niệm Phật mà niệm Phật nhiều hay niệm lăng xăng nhiều? Chắc cái lăng xăng nó nổ dữ lắm, phải không quý vị? Nhưng mà đừng có sợ, nó khởi lên nó tự lặng mất. Để khác nó khởi lên nó tự lặng mất. Mình chỉ cần lắng nghe kỹ từng tiếng niệm Phật thì nó tự trụ nơi danh hiệu Phật. Chứ đừng thấy thầy ơi con ngồi lại con niệm Phật sao mà tâm con nó nghĩ quá chừng, nó chạy ngược chạy xuôi, con sợ quá không dám niệm nữa. Bình thường thì không thấy, mà ngồi lại sao nó nghĩ lung tung á. Giống như là bình thường á, cái tâm của mình nó phóng ra ngoài, nó lao chao này nè, thì nó đâu có thấy những cái bọt nước li ti. Mà khi mà nó để yên lặng nước á, thì mình mới thấy cái bọt nó li ti nó tăng sang trong ly nước, phải không? Thì mình ngồi yên lặng lại, tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình thấy rất rõ những cái suy nghĩ phân biệt tương lai quá khứ nó đang diễn biến sanh diệt trong tâm của mình. Mà biết nó là cái tâm sanh diệt loạn động thì phải sao? Buông nó, trụ tâm nơi câu Phật hiệu, cho nên gọi là chánh niệm. Còn cái kia là sao? Tạp niệm. Là cái niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ chuyện quá khứ, nhớ nghĩ chuyện tương lai là tạp niệm. Còn chỉ có danh hiệu Phật, nhớ Phật, niệm Phật là sao? Là chánh niệm. Cho nên Hòa Thượng mới dạy, nếu mà mình niệm Phật lâu ngày vài tháng á, thì cái chánh niệm nó sẽ mạnh lên. Và cái tạp niệm sao? Nó sẽ yếu dần. Yếu dần là quý vị bớt tham, bớt sân, bớt si. Ba cái đó nó bớt là cái chánh niệm nó mạnh. Và muốn được chánh niệm mạnh là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm không được bỏ cái công phu niệm Phật. Quý vị nhớ ha. Cho nên mình niệm Phật nhiều á, tâm mình á, nó được cái phần nào an tịnh, bớt được những cái tham, bớt sân, bớt si. Bớt cái đó rồi thì khi những cái việc nào nó bức ngặt nó tới thì quý Phật tử sẽ sáng suốt, biết được cách giải quyết rõ ràng mà giải quyết trong cái đề. Cho nên quý vị nhớ, lấy cái niệm Phật làm cái niềm vui. Sáng ở nhà con đi hết, thay vì buồn quá mở phim Hàn Quốc lên coi, thì giờ thôi lấy gì ra, lấy sau chuỗi ra Nam Mô Di Đà Phật, phải không? Mà mình có một cái tật rất lạ, Phật chỉ cho mình cái phương pháp vi diệu, cái phương thuốc hay mình chỉ uống, thích làm sao dán quá cái thích kiếm người này người nọ nói chuyện, rồi dán quá thích mở phim mở cái lương minh coi cho đỡ buồn. Còn chúng ta ít có khi nào thôi tụi bay đi làm hết, khỏe tao nhà tao niệm Phật từ sáng tới tối phải luôn. Có ai nhớ được cái này không, hay là nhớ phim nhiều hơn hả? Cái chừng nhớ phim nhiều hơn mà nhớ tu là nguy rồi đó nghe, phải không? Và cái thứ tư cuối cùng hòa thượng dạy là thường niệm cho rành rõ. Là khi niệm Phật á, quý vị nói chữ Nam là cái Nam, Mô là Mô, chứ không phải chữ Mô mà mình đọc thành chữ Mô cũng được, chữ A mà đọc thành chữ Á hoặc là chữ Ả cũng không được. Câu chữ phải rành rẽ rõ ràng, quý vị nhớ chưa? Đang nhắc lại bốn câu kệ nè: Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hoãn, tâm tiếng thiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Làm đúng theo bốn câu kệ đó là quý vị niệm Phật đúng pháp, đúng phương pháp. Và sau khi niệm xong rồi phải chắp tay phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị mỗi lần xong có phát nguyện chưa hả? Mình hiện tại phải phát nguyện cầu vãng sanh, chứ đừng có đợi khi chết rồi tăng ni cúng cơm rồi nguyện giùm mình, là mình sai lời Phật dạy. Mình phải tín nguyện hạnh là niệm Phật ngay trong hiện tại, thì giữa mình và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mới cảm ứng tương thông với nhau. Khi mình bỏ thân này thì Phật mới nương cái đại nguyện tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và Phật tử niệm Phật thì nhiều, và cái người phát nguyện vãng sanh không có bao nhiêu hết. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta nghĩ hễ phát nguyện vãng sanh là Phật rước đi liền, cho nên không ai dám phát nguyện, phải không? Mà quý vị thấy lại, quý vị sợ chết không dám phát nguyện cầu vãng sanh mà có tránh được cái chết không? Chúng ta sợ thì mình nó tránh được luôn chứ, mà sợ nó vẫn tới như thường, phải không? Vậy bây giờ mình nên chuẩn bị nó hay nên tránh nó? Tránh cũng không được. Quý vị trốn xuống hầm nó tới, nó không tới. Quý vị trốn lên mây nó tới, quý vị cũng rớt xuống đất, đúng không? Quý vị chui xuống biển nó tới rồi sao? Chết dưới biển luôn. Như vậy thì không thể nào tránh khỏi cái vô thường, cái chết hết. Thì chúng ta là người sáng suốt phải chuẩn bị thuyền, chuẩn bị đò, chuẩn bị cầu để qua con sông sanh tử. Mà cái thuyền, cái đò, cái cầu đó chính là pháp môn niệm Phật, tín nguyện hạnh niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Như vậy ngoài đời thì họ sợ đó, họ trốn, nhưng mà để rồi cuối đời hốt hoảng bàng hoàng. Còn mình người đệ tử của Phật biết sẽ đến chỗ đó thì chuẩn bị để tới lúc đó thanh thản nhẹ nhàng ra đi, thì bên nào là bên biết lo xa? Người thứ nhất là người thứ hai biết lo xa, người thứ hai mới là biết lo xa. Cho nên quý vị nhớ, biết như vậy thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Như vậy giờ mỗi lần đi tu niệm Phật có hẹn không? À, hay là đi cho nhanh? Đi cho nhanh phải không? Bây giờ còn thở nổi, mai mốt biết đâu có định gì thở không nổi, chừng đó có gì đi nổi không? Không nổi phải không? Bây giờ còn đi tới đi lui được thì nên đi niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh, mai mốt bệnh nằm trên giường đi không nổi thì mới nói phải chi hồi đó, phải không? Tiếc nuối, mà đã tiếc nuối rồi thì níu kéo lại không. Mình thường thường là rơi vào chỗ tiếc nuối quá nhiều. Vậy thì quý vị nhớ, trong đây ghi cái chỗ là không khi nào biến trễ thói lui. Nhớ nha, năm sau thầy qua thầy kiểm tra coi quý vị coi tu hành có biến trễ có lui không. Còn ai mà nói thưa thầy con bệnh con không tu được nữa là phạt Quỳ Hương á, không quý vị, cái đó là phải phạt là không biết thương chính mình, quá là mê mờ. Cái đó vì muốn chuyên tu để bảo đảm sự giải thoát, thầy kim thể rời chùa đến ở trong hang đá nơi vùng núi sâu thuộc huyện Ninh Đô. Sư gác cành thông làm tòa, bệnh cỏ tranh làm nền, trồng khoai làm thức ăn, vá vải thô làm áo mặc, sự khổ hạnh người thường khó kham nổi. Quý vị thấy cao quý không? Đó, đây là cái tấm gương cho chư tăng chư ni cũng như các Phật tử phải noi theo. Một người đã nguyện về thế giới cực lạc thì chắc chắn những cái ham muốn vật chất ở cõi này buông bỏ tức thật. Cái đó mới là cái tâm muốn về cực lạc chân thật. Bởi vì ai muốn về cực lạc thì cũng thấy cõi nó khổ hết. Mà đã biết nó khổ, giống như quý vị đang bị bệnh nặng mà có người á cho quý vị một số tiền lớn, quý vị mừng hay là được hết bệnh mới mừng? Trời, cái tâm mình lúc đó ai cho hữu thuốc gì mà hết bệnh mình mới mừng, còn cho có số tiền lớn cũng không mừng. Thì đây là cái ví dụ đơn giản. Thì người tu cũng vậy, tu hành muốn về cực lạc thì đối với những cái cơm ăn áo mặc thì lúc nào cũng phải ở trong cái chỗ đạm bạc giản dị, bởi vì biết thế gian này là tạm bợ, là khổ, cho nên không còn dính, không còn nhiễm nữa. Ai nói về cực lạc mà đeo vàng đeo vòng đầy hết thì tin không? Hả? Quý vị tin không? Chẳng hạn thầy nói thầy về muốn về Tây Phương cực lạc mà quý vị tới thầy hưởng thụ quá mức, quý vị tin nổi không? Không tin nổi, không? Tới một vị tăng mà thấy cuộc sống đơn sơ giản dị thì mới thể hiện cái sự giải thoát thanh tịnh, còn ngược lại thì chưa có chắc được. Khi mà chúng ta đến thăm những bậc trưởng lão hòa thượng, quý vị thấy chùa các ngài xây lớn rộng để có chỗ cho chư tăng tu hành, Phật tử tu hành, riêng các ngài sống rất là đạm bạc. Đó, làm lớn làm rộng là để phục vụ đại chúng, còn bản thân sống thì vô cùng giản dị. Đó, chẳng hạn như lúc nãy mình nói hòa thượng giảng đức đó, đắp cái mền 20 năm còn không bỏ. Mà thầy trụ trì á, nó đang nghe nói xin sơn cái thất lại cho hòa thượng á, quét nước voi. Biết quý vị biết hòa thượng trả lời sao không? Sao thì để vậy đi, nói thế nào cũng để vậy. Rồi tới cái lễ khánh tuế mừng cái tuổi hạ của hòa thượng năm ngoái đó, thì Phật tử quý kính sư ông mới làm cái đồ ngồi á, cái từ chuyên môn trong đạo là tọa cụ, là cái hình bông sen quý vị. Từ hòa thượng mà tu tịnh độ, cái hình bông sen mà làm bằng vải gấm không nữa, nguyên cái hình bông sen đẹp lắm, để đó chờ hòa thượng xuống làm lễ để nhắc nhở tăng ni tu á. Thì khi hòa thượng từ trên thấp đi xuống, hòa thượng chỉ cho thầy thị giả nói dẹp cái đó đi, để ông ngồi bình thường là được rồi. Quý vị thấy không, ngài không có còn lên tòa thuyết pháp nữa, mà chính những hành động đó, chính những lời nói đó tuy ít mà cả một bài pháp sống động, đúng không quý vị? Đó, cái đó khiến cho tăng ni trẻ phải học theo. Chẳng hạn như mình đem những cái hiện đại để phục vụ vào những cái công việc hoằng pháp, tuyên dương Phật pháp, nhưng riêng bản thân phải sống đơn giản, thiệt là bình dị. Quý vị nắm được không? Những cái phương tiện mà để hoằng pháp thì chúng ta đầu tư cho nó tốt thì được, hoặc những chỗ tu của đại chúng thì phải rộng lớn, phải mát mẻ cho mọi người an tâm tu hành, nhưng riêng các ngài sống rất là đơn sơ, rất là bình dị. Tại sao như vậy? Vì tâm các ngài đã được cái chỗ giác ngộ rồi thì đâu có quan trọng cái sang trọng, đâu còn thích hưởng thụ như mình. Mình thì sao? Ai làm cho mình gì sang thì mình nở, nở luôn.
Không, quý vị có kêu dạc như bà thượng không?
Chắc không có, còn kêu thêm nữa. Không? Còn ngài thì sao? Kêu dạc đi. Dạy mấy thầy trẻ. Đúng không? Cho nên quý vị nhớ, chúng ta cũng cúng dường, nhưng mà cúng làm sao cho quý thầy được an ổn luôn. Chứ đừng có thương quá, rồi quý quá, rồi tối ngày cứ lo vật chất không à. Rồi chư tăng không có tỉnh giác kịp á, rồi đắm nhiễm. Là mình cũng một tay á, góp sức vô cho quý thầy bỏ tu là rất là nguy. Đúng không quý vị? Cho nên ở trong chùa mấy thầy mà mới vô tu á, thường thường là không có cho giữ tiền bạc. Hoặc những tự viện đưa thẳng nội quy là không có cho chư tăng giữ tiền bạc luôn. Là những cuộc sống chi dùng trong chùa đều do chùa phát tặng, đưa tặng. Thì như vậy thì người tăng sĩ đó vô chỉ lo tu để giải thoát và đem Phật Pháp truyền bá cho chúng sanh, khỏi phải lo gì hết. Thầy chủ trì lo cho từng cái kem đánh răng, từng đôi dép, từng bộ đồ. Mình cần giữ tiền chứ, muốn đi đâu thì lên xin cho. Hoặc là có những tự viện không cho đi ra ngoài, khi nào thầy tổ hoặc cha mẹ bệnh nặng mới cho. Ở Việt Nam có những tự viện rất là nghiêm thôi, gì dám vô tu không? Hay sợ quá. Những cái đó là quý hòa thượng giúp cho chúng ta tiến đạo ha. Còn hôm nay cho đi chỗ này, ngày mai cho đi chỗ kia, tối ngày nó sắp xe nó chạy không à, làm sao có thời gian niệm Phật tụng kinh? Đúng không quý vị? Cho nên phải có những nội quy để trói những cái tâm phóng túng của mình lại. Mà muốn được cái đó là quý Phật tử cũng phải trợ giúp cho chư tăng. Chúng ta phải đem cái đạo vào đời, đừng nên đem đời vào đạo. Nhớ nghe, Phật tử nào đem đời vào đạo là coi chừng bị quả báo. Quý vị nhớ, phải đem đạo vào đời để cho cuộc đời an vui bớt phiền não. Cần đừng nên đem đời vào đạo để cho đạo được thanh tịnh trong sạch, giống như lời Phật dạy. Không quý vị, vậy cái đó cần có sự góp sức của tất cả các Phật tử đó. Này ở đây nói tiếp, riêng thầy Kim Thể điềm nhiên vừa ý với cái hạnh an tần thủ đạo, là giữ cái nghèo mà giữ được đạo nữa, tìm lấy đạo làm vui đó, lấy cái sự tu hành làm cái niềm vui, chứ không phải lấy cái sự hội hợp đông đảo cười này kia đó là vui. Quý vị nhớ vậy đó. Khi mà quý vị đi thăm các bậc cao tăng, quý vị thấy rất là lạ. Lạ chỗ nào? Mình ở đây hội họp cười giỡn mình cho là vui. Còn đi đến các bậc hòa thượng, ngài sống trong một cái thất nhỏ thôi. Là cả cuộc đời ít cứ đi đâu mà lấy cái gì niềm vui. Lấy việc niệm Phật, tụng kinh là vui. Khác với mình hoàn toàn. Cả ngày, một ngày đó hòa thượng ở trong thất ít nói chuyện mà ngài đó có cười giỡn như mình. Một lần tụng kinh á là năm bộ kinh mà tụng thuộc lòng rồi niệm Phật, mà một ngày á hai thời như vậy. Rồi buổi trưa 2 giờ hòa thượng kêu thị giả đọc kinh Đại Bảo Tích cho ngài nghe. Vậy các ngài lấy cái gì làm vui? Lấy tu hành giải thoát làm niềm vui. Còn mình sao? Lấy cái gặp nhau nói chuyện với hai hưởng là vui. Hai cái này cái nào vui chắc thật? Cái vui tu hành nó mới chắc thật. Mà cái vui này khó nhận ra lắm quý vị. Phải có chỗ tu sâu sắc mình mới nhận ra được đó. Mà quý vị thấy mình mà ở trong cái phòng hoài chịu đâu có nổi. Vậy mà các ngài ở trong cái thất nhỏ hoài, không đi đâu hết, lên tâm mình thấy mình phục. Mà trong thất cũng đâu có nhiều người, có mấy thầy thị giả vậy thôi. Mà cả ngày các vị hòa thượng đó âm thầm lặng lẽ ở trong thất tu hành. Mà chính những bậc đó lại là gì? Thạch trụ của Phật Pháp. Gì thấy lạ không? Còn lăng xăng như mình, thạch trụ sao nổi? Phải không? Đâu có đủ cái sức để mà vững mạnh được. Lăng xăng lao sao đủ thứ hết, gió thổi trong gông. Những bậc đó, trưởng lão đó là thạch trụ tầm lâm ở trong đạo của mình. Khi mà tới thăm các quý vị nghe các ngài nói về ráng ăn chay niệm Phật, tự nhiên mình về mình làm liền. Nó có một cái lực rất là mạnh truyền từ tâm các ngài qua tâm của người đến thăm. Không nói nhiều như các giảng sư đâu. Lên đó thì thấy hòa thượng ngồi im lặng đó, chờ người ta đến thăm cúng dường đó, xếp hàng mà nói đuôi nhau dài dài dài. Mà lên thì sao ông cứ ngồi im lặng à, về nhớ nhắc về nhớ ăn chay niệm Phật tụng kinh. Vậy mà người ta rất là quý kính. Đâu có nói gì nhiều. Thấy hình bóng của quý hòa thượng là trong tâm mình phát lên cái sự tôn kính. Các ngài nói ít mà về sao mình quý như vàng như ngọc. Quý như vàng như ngọc lắm quý vị. Chẳng hạn mỗi lần khánh tế đó, có đang nói được cái mà cúng dường tiền á, không bằng nghe cái lời dạy của các vị đó. Quý báu như vậy. Các ngài nói lên là nói cả kinh nghiệm mấy mươi năm tu hành truyền lại cho tăng ni Phật tử nghe để ứng dụng tu. Các ngài thì trang nghiêm lắm, ông nó cười như có đang hoài. Vậy mà ai cũng quý kính đó. Thì cái đạo lực truyền qua chúng ta rất là mạnh. Và quý vị khi đi thăm các hòa thượng có thấy vậy không? Rõ ràng như vậy, không có xa chạy gì hết. Lâu ngày có người hay biết tìm đến viếng thăm, cúng cho tiền thì không nhận, chỉ nhận áo vải cơm thô đó. Cúng tiền không nhận, chỉ nhận áo vải cơm thô, ăn mặc rất là giản dị. Trải qua thời gian mấy năm ẩn tu thì sư dời đến Kim Hoa Sơn Tự, xin vị trụ trì cho mình lấy gỗ ngăn thành một gian tịnh thất nhỏ bên hành lang chùa để tụng niệm. Đi đến đâu cũng xin có chỗ để yên tu mà thôi, không quan trọng. Đại chúng đều tôn trọng đạo hạnh của ngài nên để cho tùy tiện. Tại đây chọn ngài thầy Kim Thể đóng cửa trì tụng. Trừ thời tiểu thực sáng và ngọ trai, ngoài ra tiếng khánh mở hòa với câu Phật hiệu câu kinh lanh lảnh không dứt, mấy chục năm như một ngày. Quý vị thấy thầy này tu quá không? Phải không? Đi tới đâu cũng không mong người ta phải cung kính đón mình, chỉ mong được một cái chỗ nhỏ thôi để có chỗ niệm Phật tụng kinh. Mà ngoài cái thời ăn sáng và cái giờ ăn trưa ra, là tất cả các giờ khác tiếng mõ câu kinh không có dứt. Mà trong đây ghi mấy mươi năm như một ngày, là cái sự tu hành đó luôn luôn liên tục không gián đoạn và rất là bền bỉ. Mình được mấy mươi năm như một ngày không hả? Mới năm hai năm cũng lặn rồi, không quý vị. Tâm tu không được bền bỉ, hoặc nghe ai linh thiêng quyền bí gì đó dám bỏ niệm Phật chạy theo luôn, phải không? Như vậy là chưa được cái chỗ như người xưa là mấy chục năm như một ngày. Đó. Ngoài ra cái giờ tiểu thực và ngọ trai thì đều là niệm Phật tụng kinh hết. Thì mình tập giống như thầy, mình chưa được vậy thì bây giờ tập lái xe hơi, chỗ nào đông thì mình chú tâm mình lái, chỗ nào vắng rảnh thì vừa lái vừa nam mô Di Đà Phật, hoặc quý vị vừa quét nhà vừa niệm Phật, rửa chén lặt rau nấu cơm đều có thể niệm Phật được hết. Đi bộ tập thể dục cũng niệm Phật được. Vậy quý Phật tử ứng dụng được không? Quá dễ, một câu nam mô Di Đà Phật sáu chữ ai niệm cũng được hết, ai tu cũng được, chỉ có mình quyết tâm tu hay không tu mà thôi. Vậy Phật tử ở đây quyết tâm chưa? Hay còn liều xìu quá? Quyết tâm chưa? Giờ quyết tâm nghe. Thầy tu quá chừng nè. Mình coi, mình đọc, rồi thầy giảng, thầy cũng muốn trốn xuống đất. Hổ thẹn người xưa, mình phải ráng nỗ lực cho nở danh rạng rỡ Phật Pháp của mình. Do đức chân tu của thầy, hàng tăng tục tinh mến càng lúc càng nhiều, khi có người thành tâm cúng dường, liệu không thể từ chối được, sư nhận lãnh và chuyển giao lại cho chùa để hộ trì tam bảo hoặc làm các công đức. Đó, ai cúng dường thì thầy cũng làm các việc làm khác, giao cho chùa cúng dường tam bảo, chứ không thể có xài riêng. Đây là cái tấm gương để cho tăng đi phải học theo, và các Phật tử cũng phải học, học cái hạnh. Khi chúng ta có cái tiền trong tay thì phải làm chủ nó để làm các việc lành. Thì nó đang cũng có hỏi mấy chú tiểu trong chùa đấy, khi có tiền nhớ ăn hay nhớ cúng dường làm việc lành? Chứ gì mấy chú còn đi học thì khi có tiền trong tay là nhớ đi ăn vặt, ăn cà rem, hay là nhớ làm việc làm? Mình tu làm sao thì khi chúng ta có cái số tiền đó, cái tâm nghĩ làm việc làm nó phải dẫn đầu. Bởi vì chúng ta tỉnh thức thấm cái lời dạy của Phật, cho nên phải làm chủ được cái tiền tài. Bởi vì nó là một trong năm cái ham muốn: tài, sắc, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó, cái tài là cái ham muốn đầu tiên, phải làm chủ nó. Có tiền nhưng phải làm chủ nó để làm các công đức. Đây là thầy kim thể làm gương cho người xuất gia. Có tiền không có từ chối được, chuyển giao cho chùa làm các công đức. Chứ không phải có tiền rồi thôi đi ra sắm điện thoại xịn để lướt lướt gì trên đó. Hoặc sao? Sắm cho đôi dài, cho hiện đại đi để khoe với người ta. Thấy không? Vậy thì thôi, mắc cỡ quá. Không có gì, người xưa làm được thì mình bây giờ cũng phải làm được. Cố gắng nhất định phải thực hành cho được. Riêng mình, thầy Kim Thể lưu lại 10 đồng bạc, giữ lại bên mình 10 đồng. Để chi đây? Để dự bị cho tiền mua củi thiêu hóa lúc mạng chung. Giữ bên mình có 10 đồng mà. Để chi? Để khi cái thân này nó bỏ rồi thì mua củi thiêu ngà. Vì đây cái hạnh tu rất là thanh tịnh. Hạnh an vui thanh khổ, tầm giải thoát không nhiễm trần của sư, đại để điều như thế. Vì thế nội cái hạnh mà không có giữ tiền là một, và khi có tiền thì làm các công đức bao nhiêu đó đủ chúng ta đảnh lễ rồi, đúng không? Là không có nghĩ tới bản thân mình. Rồi đối với cái hạnh niệm Phật thì trên đây ghi là ngoài cái giờ ngọ trai, giờ ánh sáng ra, tất cả thời đều trong thất lanh lảnh vang ra tiếng niệm Phật tụng kinh. Sự tu hành rất là quyết liệt. Có ai đến hỏi đạo, không luận là hàng xuất gia hay tại gia, sư đều khai thị. Ai đến hỏi đạo thì thầy đều dạy: cõi ta bà nhiều khổ, miền cực lạc sạch vui, phải phát lòng bồ đề gấp cầu thoát khỏi sự sống chết luân hồi, lấy niệm Phật hồi hướng vãng sanh làm chánh yếu. Muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi sanh tử thì ngài dạy phải lấy cái niệm Phật, mà niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh làm chánh. Lại cần nên tin nhận rõ ràng lý nhân quả, giữ gìn giới cấm, tụng kinh, trì chú, tu các phước lành làm phụ trợ. Rồi bên cạnh hạnh niệm Phật thì cần phải tin nhân quả, giữ giới, giữ năm giới cấm đó. Nếu quý Phật tử là phải giữ năm giới. Năm giới là gì? Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Quý vị giữ được hay là nghe nhận rồi bỏ luôn không nhớ? Phải nhớ giữ nè, giữ năm giới đó mới là giữ được cái đạo đức làm người. Còn không giữ năm giới là không giữ đạo đức làm người. Rồi lấy cái đó làm cái trợ, tụng kinh trì chú làm phước lành là phụ trợ hết. Đây, tới cái phần này ngài dạy nè: hạnh tu phải trong ngoài như một, trước sau không thay đổi, mới được sự lợi ích chân thật. Khi mà mình bố thí cúng dường bên ngoài thì bố thí cúng dường thí xả tiền bạc, bên trong tâm thì sao? Phải thành kính vui vẻ thì bên ngoài và bên trong như một. Còn bên ngoài thì bố thí cho người, bên trong tôi bố thí để được người ta khen. Thì có trong ngoài như một không?
Không,
không có trong ngoài như một, đúng không quý vị? Bên ngoài thì đi phóng sanh, bên trong thì phải thương yêu tất cả loài vật. Thì trong ngoài đều như một. Đó, quan trọng nhất là chỗ này. Mình làm cái gì phải được cái chỗ chân thật. Bên ngoài là thể hiện cái hạnh, bên trong, trong tâm phải thanh tịnh, thành kính sáng suốt. Rồi kế nữa là trước sau không thay đổi, là cái hạnh tu của mình luôn luôn giữ vững, không thay đổi, phải ở cái chỗ cái thế bền bỉ tiến lên. Chứ không phải phóng sanh đợi năm nay sao thấy bạch chiếu mới đi phóng sanh, phải không? Rồi hoặc là nghe thầy bói nói tháng đó có tai nạn lập đập lên ghi cúng dường nhờ thầy cầu an dùm. Như vậy mình chưa tu đúng đâu quý vị. Mình tu là mình thấy cái đó là nhân lành, đem cái lợi ích cho mọi người, cho loài vật, cho Phật pháp, thì mình tiến hành mình làm. Mình làm một cách bền bỉ chứ không phải đợi tai nạn mới làm lành, đúng không? Để đang hỏi quý vị nè, cái cúng dường trai tăng đó, thường thường quý vị cứ nghĩ cha mẹ mất 149 ngày thì cúng dường trai tăng. Vậy thì thầy hỏi, bình thường mình cúng dường trai tăng được không? À, vẫn được như thường, chứ không phải đợi cha mẹ mất mới cúng dường trai tăng. Nhớ không? Bình thường cha mẹ còn sống, gia đình mình bình yên, vẫn làm việc làm thầy được. Hồi thời Đức Phật chư tăng sáng là ôm bình bát cho thất thực, thì tất cả mọi người đều gieo phước vào bình bát của chư tăng. Đó, mình đợi đến cha mẹ mất, thì cha mẹ mất mình càng làm thêm nữa để hồi hướng cho cha mẹ, đúng không quý vị? Có nhiều Phật tử cha mẹ mất thì thôi, làm điều lành này kia thấy hơi bộ đông đảo lắm, mà qua khỏi 49 ngày nó mất tiêu đó, đúng không? Vậy thì mình tu sao? Tu trong 49 ngày đó thôi, qua cái giờ đó rồi, qua ngày đó rồi thì không tu. Mà Phật tử mà có tình trạng đó không ha? Cũng có chứ mà không có. Tự thầy cũng làm trụ trì thì biết rõ quá. Không phải là thầy là ông thầy ở trong chùa nhà, thầy cũng làm trụ trì cho nên bệnh quý vị thì biết hết. Ngoài những điều ấy ra, sư không một lời đề cập đến việc phước báo ở thế gian. Đó, hãy mở miệng ra là dạy người ta niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc, không có đề cập gì khác nữa. Thì tới giờ cuối đời ngài được vãng sanh như sau: năm nhâm ngọ, niên hiệu Dân Quốc thứ 7, kim thể đã được 74 tuổi. Đó, thầy thọ được 74 tuổi rồi đó. Vào ngày mùng 1 tháng 10, sư cảm bệnh nhẹ, trong thân có bệnh nhẹ thôi. Tới ngày mùng 4, không thấy ăn uống. Ngày mùng 1 thì có bệnh, nhưng mà bệnh thì tới ngày mùng 4 thì đại chúng thấy thầy không ăn uống gì hết, mà vẫn tụng niệm như thường, đến canh khuya mới dứt. Quý vị thấy không? Bệnh vẫn tụng niệm như thường, tới khuya mới dứt. Chứ không phải như chúng ta bệnh đắp mệt nằm ngủ, không quý vị? Quý vị nhớ tập cái này nha. Tới giờ lúc bỏ thân này, bệnh có nặng nhưng phải nhớ không bỏ việc niệm Phật. Thà thân này mất để được sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, giải thoát sanh tử, thành Phật độ chúng sanh. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên ngài niệm Phật quyết liệt, không có thôi lui. Tới ngày sáng sớm ngày mùng 5 thì đại chúng trong chùa không nghe tiếng trì tụng. Sáng ngày mùng 5 nghe im lặng ha. Thì đến gõ cửa, thấy lặng lẽ vào thất xem, thì sư ngồi kiết già, niệm Phật đã vãng sanh từ lâu. Quý vị thấy chưa? Ngày mùng 4 thì thấy còn niệm Phật nó lạnh, thì qua sáng mùng 5 thấy im lặng, thì thấy cửa thất mở hé, thì mới vào xem thì thấy sư ngồi kiết già đã vãng sanh rồi. Tay mặt của thầy Kim Thể vẫn còn cầm chiếc khánh nhỏ, đầu hơi cúi xuống, mặt lộ nét tươi vui. Đó. Cái đầu hơi cúi xuống rồi cái tay mặt cầm cái khánh, ngài thường có hạnh là đánh khánh niệm Phật, mà ngài nghe còn mình thì đừng có giống vậy, mình tối ngày đánh khánh niệm Phật ta phiền. Ngài ở chùa thì khác, cái hạnh của ngài nó khác, còn mình ở đây tối ngày lấy khánh gõ hoài thì chắc không được. Đúng không quý vị? Nghe này tối ngày lấy khánh gõ niệm Phật thì chắc không được rồi. Cái hạnh của thầy Kim Thể là vậy, thầy được ở chùa nữa, còn chúng ta ở tại gia thì cứ niệm thầm mà lấy sâu chuỗi niệm vân vân, chứ không phải là như thầy là người này phiền người kia nó phiền mình, nó phỉ báng nó tội. Mặt thì nét tươi vui, điều này chứng tỏ sư đã vãng sanh trong khi niệm Phật. Nó niệm Phật tự tại vãng sanh, ngồi mà tự đi luôn. Đại chúng đều khen ngợi, đoán quyết rằng thầy đã về tịnh độ, gửi nơi qua xem báo, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đó, quý vị thấy thầy Kim Thể đã gây cái nhân chân thật là bình thường tu quyết nguyện, và cái hạnh nguyện của thầy quyết tâm về cực lạc, nên gặp ai thầy cũng khuyên ta bà cõi khổ cực lạc làm vui, lấy cái niệm Phật cầu vãng sanh làm chánh yếu, là lấy những việc làm khác như giữ giới, bố thí, trì chú, tụng kinh làm trợ. Lúc nào cũng dạy vậy là luôn luôn thầy có tâm tha thiết đối với việc vãng sanh thế giới cực lạc. Và cái hạnh thì quyết tâm niệm Phật không xen hở, đi đến đâu cũng chỉ yên để được niệm Phật tụng kinh. Nên cuối đời quý vị thấy đã có bệnh rồi mà vẫn không bỏ niệm Phật tụng kinh, cái sự quyết tu rất là mạnh, cho đến khi cái quả đó đến là thầy ngồi kiết già mà vãng sanh, tay mặt cầm cái khánh, mặt thì lộ nét tươi vui, đầu hơi cúi xuống, ngồi niệm Phật mà về cõi Phật. Vậy thì cuối cái bài pháp thì mong các đại chúng nghe cái gương tu của thầy Thích Kim Thể thì chúng ta nên lười hay nên siêng? Nên siêng và phải làm sao? Mấy mươi năm như một ngày là sao vậy? Trước sau không thay đổi. Nhớ vậy nha, trong sử ghi những cái câu mình phải lưu ý. Tu mà trước sau không thay đổi, 30 năm mà như một ngày, là sự tu hành rất là vững, rất là kiên trì, rất là bền bỉ, nên được thành tựu niệm Phật sanh. Nên cuối cùng chúc tất cả quý vị đối với tu hành luôn luôn bền chí niệm Phật, không có lui. Và khi bỏ tên này, ai nấy cũng được về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị xoa cái chân cho nó máu huyết lưu thông đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả Phật tử chúng con cảm niệm bài pháp hội hôm nay của Đại Đức, chúng con nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho Đại Đức Pháp Thể Kinh An Huệ Đăng Thường Chiếu, để tất cả Phật tử chúng con được gặp và nghe Đại Đức giảng trên pháp đường khắp thế giới, chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường Tam Bảo. Nam mô Công Đức Năm Bồ Tát.
Tất cả chắp tay hồi hướng, ngồi luôn đi, tùy chỗ chặt.
Phật.